Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý vị, mỗi năm kể từ thứ Sáu sau lễ tạ ơn, dân chúng Hoa Kỳ lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Theo thống kê cho biết, thì thứ Sáu sau lễ cảm tạ là ngày người ta đi mua sắm nhiều nhất. Có nhiều cửa tiệm mở từ 5 giờ sáng để chào đón khách hàng. Các cửa tiệm thu vào một phần tư lợi tức hàng năm vào mùa lễ tạ ơn và Giáng sinh. Những năm gần đây, không những người ta mua sắm tại các cửa hiệu, nhưng cũng mua sắm trên mạng lưới Internet. Người ta thi đua nhau mua sắm từ quần áo, đồ trang trí đến quà tặng cho nhau. Các hình ảnh ông già Noel to lớn được vẽ hoặc treo tại các khu thương xá như mời gọi khách hàng mua sắm thêm. Những quang cảnh rộn ràng, thương mại hóa của lễ Giáng sinh nhiều khi che khuất ý nghĩa nhiệm màu và thuần túy của lễ Giáng sinh. Thượng Đế không ngăn cấm chúng ta có những niềm vui, nhưng sự vui mừng thật chỉ có được khi chúng ta tiếp nhận Chúa hài đồng vào lòng, như thiên sứ loan truyền trong đêm Giáng sinh đầu tiên: "Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân." Ý là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Mai Thảo vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bình An cho loài người. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong mùa cảm tạ. Và trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng ta đã nói đến lý do cảm tạ hay là tại sao cảm tạ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về đối tượng cảm tạ hay là cảm tạ ai. Vua David, sau khi cảm tạ về ơn tha thứ, đã mô tả Chúa là đấng mà chúng ta cảm tạ với những đặc tính như sau. Ông viết, Chúa hằng hữu thi hành công bình và ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Mai Sen đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Hai lời mô tả này cho thấy trước hết Thiên Chúa là đấng công bình. Chúa hằng hữu thi hành công bình và ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Một số người có thể sẽ không đồng ý với lời cảm tạ này vì cho rằng Thiên Chúa không công bình. Họ nói rằng công bình làm sao được khi có người giàu người nghèo, công bình làm sao được khi có người đau khổ, có người sung sướng. Công bình làm sao được khi tội ác gia tăng, người ác không bị hình phạt mà lại còn được hưng thịnh trong khi người lành cứ chịu đau khổ mãi. Có ít nhất là ba câu trả lời cho vấn đề này. Thứ nhất, con người chúng ta thường thấy phản diện hơn là chính diện, thường nhìn vào vấn đề với đôi mắt bi quan hơn là lạc quan. Nói như vậy không có nghĩa là đời này không có đau khổ. Đời này có đau khổ, nhưng thường chúng ta hay than van oán trách hơn là nhìn vào những khía cạnh tươi đẹp của đời sống với lòng biết ơn. Đi đâu chúng ta thường nghe than vãn hơn là nói những lời cảm tạ hay biết ơn. Lý do thứ hai chúng ta có thể nói về vấn đề này là con người chúng ta có cảm tưởng như Thiên Chúa bất công vì chúng ta thường chỉ trách Chúa mà quên đi rằng có rất nhiều điều, nếu không nói rằng phần lớn những đau khổ và bất công ở đời là do con người gây ra chứ không phải đến từ Thượng Đế. Hận thù, chia rẽ đến từ con người và từ đó sinh ra tội ác, bất công. Thiên Chúa bao giờ cũng muốn cho con người sống trong hài hòa và hạnh phúc. Chỉ vì con người từ bỏ đường lối của Chúa mà phải sống trong đau thương. Và lý do thứ ba, chúng ta thấy Thiên Chúa như bất công vì cái nhìn của chúng ta giới hạn. Chúng ta chỉ thấy việc hiện tại, chúng ta chỉ thấy ngay lúc này mà không thấy được toàn thể chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa trong cõi vĩnh hằng. Vấn đề chúng ta đang nói là vấn đề niềm tin. Và Thánh Kinh dạy, không có đức tin thì không thể nào sống vừa lòng Chúa được. Chúng ta phải chấp nhận tính cách thiện hảo của Chúa và sống với lòng biết ơn Ngài, vì biết rằng sẽ đến lúc có thưởng phạt công minh. Dựa vào lòng tin đó, chúng ta mới có thể sống vui và thỏa mãn, không phải thụ động phó mặc cuộc đời nhắm mắt đưa chân, nhưng là tin tưởng tuyệt đối vào một Thiên Chúa toàn năng và công minh. Lời cảm tạ tiếp theo của tác giả cho chúng ta thấy về Thiên Chúa toàn năng và công minh đó. Ông viết Ngài bày tỏ cho Mai Sen đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Câu này cho thấy Thiên Chúa là đấng mạc khải, soi sáng đường đi nước bước cho con người. Mai Sen là lãnh tụ của người Do Thái và Israel là tuyển dân của Chúa. Nhưng Thiên Chúa chẳng những đã mạc khải cho Mai Sen và hướng dẫn con dân Chúa, nhưng Ngài cũng đã mạc khải và soi sáng cho mỗi chúng ta. Thánh Kinh cho biết, điều gì có thể biết được về Thiên Chúa thì đã trình bày ra cho họ. Thiên Chúa đã tỏ điều đó cho họ rồi. Những điều trọn lành của Thiên Chúa dù mắt không thấy được, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ trước mắt khi người ta xem xét công việc của Ngài. Thiên Chúa đã mạc khải chính Ngài qua vũ trụ thiên nhiên, qua hoàn cảnh, qua dòng lịch sử của nhân loại, chúng ta đã xem xét công việc của Ngài. Có người không thể nói rằng mình không biết Chúa là ai hay là Chúa đã làm gì. Người xưa đã nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chấp nhận có một ông trời quyền uy đang cai quản, điều khiển tất cả vận mệnh của nhân loại. Khi nói về những yếu tố đưa đến thành công, người ta nói đến thiên thời là yếu tố đầu tiên trước khi nói đến địa lợi và nhân hòa. Một lần nữa cho thấy, Chúa đóng vai trò chủ động trong đời sống của con người. Thiên Chúa đã thật sự tham dự vào đời sống. Vậy mà con người cứ tiếp tục khước từ Ngài. Thiên Chúa công minh, Thiên Chúa mạc khải. Nhưng điều tác giả cảm tạ Chúa nhiều hơn cả là đức yêu thương của Ngài. Vua David viết, Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Chúng ta hãy quên đi tất cả những điều khác, và hãy tập trung vào lòng nhân của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đáng nên cảm tạ Ngài mãi mãi. Có người chúng ta thường có quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. Chúng ta thường nghĩ đến Ngài như một vị hung thần sẵn sàng giáng họa cho con người. Nhưng không phải như vậy. Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa là đấng nhân từ. Ngài là đấng có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Hãy thử suy nghĩ đến bốn điều này và áp dụng vào bản thân chúng ta, thì chúng ta mới thấy được tình thương bao la của Thiên Chúa. Hãy tự hỏi, bao nhiêu lần chúng ta bày tỏ lòng thương xót hay là làm ơn cho người khác? Chúng ta dễ giận dữ hay là đầy lòng nhân? Hãy đặt câu hỏi này. Nếu Thiên Chúa xử sự với chúng ta như cách mà chúng ta xử sự với người khác, thì chúng ta sẽ như thế nào? Hãy nhớ Chúa thương xót, hay làm ơn, chậm giận và đầy nhân từ, để rồi cảm tạ Ngài. Lòng nhân của Thiên Chúa đã thể hiện trong việc Chúa cứu thế giáng trần, mang tội của chúng ta, chết thế cho chúng ta. Những câu tiếp theo cho thấy Chúa không bắt tội luôn luôn, không báo trả theo tội của chúng ta, và Chúa đã đem tội chúng ta xa chúng ta như hai phương trời cách biệt. Những lời cảm tạ này cho thấy tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng vì tình thương, Thiên Chúa sẵn sàng xóa bỏ để nối lại tương giao với con người. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là kính sợ Chúa. Chúa phán, các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Lời Chúa cũng dạy, Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Chúa có lòng nhân, Chúa thương xót, nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta có kính sợ Ngài không? Kính sợ là ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống, và sống với ý thức đó. Nói khác đi, sống với lòng tin tưởng và làm theo lời Chúa dạy. Con người chúng ta thường vô ơn vì thường chỉ sống cho mình, chỉ biết có mình. Chúng ta cần có một cái nhìn rộng rãi hơn, bao quát hơn. Nhìn lên để thấy Thiên Chúa đầy tình thương. Nhìn lại con người của mình đầy tội lỗi mà Chúa vẫn thương. Và nhìn quanh để thấy rằng mình còn hạnh phúc hơn nhiều người. Và từ đó chúng ta sẽ có thể sống với lòng biết ơn. Vẫn chưa hết. Chúng ta cần có một cái nhìn xa, nhìn vào cả cuộc đời của mình, để thấy rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi và mong manh. Thánh Vịnh 103, bài thơ vua David ca ngợi Thiên Chúa tiếp tục với câu, Chúa biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa, nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Thiên Chúa thương chúng ta vì biết thân phận của chúng ta. Chúng ta cũng cần biết đến thân phận của mình để sống với tinh thần cảm tạ. Nhiều câu nói đã trở thành sáo ngữ, nhưng là sự thật ở đời. Những sự thật đó là, con người là cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Chúa biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Điều này cho thấy rằng đời sống con người chẳng có giá trị gì cả, nếu chúng ta chỉ có thân xác này mà thôi, và nếu chúng ta chỉ lo cho thân xác này mà thôi. Một sự thật nữa ở đời là, đời sống con người mong manh như cỏ hoa nơi đồng nội. Mỗi ngày, mỗi tuần, chúng ta nghe, thấy, biết bao nhiêu đời sống qua đi, bao nhiêu sự nghiệp lẫy lừng, phút chốc rồi cũng chẳng còn. Bệnh tật, đau yếu và cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Duy chỉ còn một điều. Nhà thơ David viết tiếp. Nhưng lòng nhân từ của Chúa hằng hữu hằng có đời đời, cho những người kính sợ Ngài, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài. Đời sống thay đổi, nhưng Chúa không thay đổi và lòng nhân của Ngài chẳng bao giờ đổi thay. Và Chúa chỉ đòi hỏi nơi con người một điều, đó là kính sợ Chúa. Bài Thánh Vịnh nhắc đi nhắc lại 3 lần lòng kính sợ Chúa của con người. Kính sợ là tin có Chúa và sống với lòng tin đó. Mùa cảm tạ là mùa bày tỏ lòng biết ơn. Để thật sự biết ơn, chúng ta phải biết nhìn lên Thiên Chúa và ý thức những ơn lành Ngài dành cho mình. Hãy biết Chúa công bình, nhân từ, đầy tình thương. Hãy nhớ cuộc đời ngắn ngủi, mong manh. Chỉ cần nhớ 2 điều này cũng đủ cho chúng ta sống mỗi ngày với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ.
Bao năm trôi qua con luôn ngợi khen danh Chúa Cha. Đời sống được có hôm nay, lòng tươi vui biết ơn. Nhiều lúc lòng con đau thương, hoàn cảnh ngược xuôi cô đơn, Ngài vẫn dìu dắt con luôn. Tạ ơn Cha kính yêu, trong tâm tư con ghi ơn, thầm tôn vinh Chúa Cha. Chọn cả đời con tương lai, nguyện ca danh Giê-xu. Ngài đến lòng con an ninh, hạnh phúc bình an tươi vui. Nguyện ước lòng mãi yêu thương, truyền giao danh Giê-xu. Tràn đầy tình yêu với con luôn, Chúa dân lỗi cứu vớt, lòng đầy thương xót yêu con. Những giây phút con có hôm nay, con phó thác cho Cha. Chúa vinh quang, ta ơn Chúa. cha cứu con, mặt đối mặt Chúa vinh quang, tạ ơn cha cứu con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Trọn đời con dân, lời Việt, Trương Công Trí do Thu Hương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Nhân mùa cảm tạ, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài cảm nghĩ trong đề tài Hạnh phúc của lòng biết ơn. Thưa quý vị, tâm lý chung của con người chúng ta là chú ý vào những điều mình không có hay không vừa ý để than phiền, hơn là nghĩ đến những điều tốt mình có và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Nếu để ý những câu chuyện người chung quanh trao đổi với nhau, chúng ta thấy hầu như lúc nào người ta cũng than và ai cũng có chuyện để than. Những người ở Việt Nam chờ giấy tờ đi Mỹ thì than chờ lâu quá, không làm ăn học hành gì được. Người qua đến Mỹ rồi thì than ở đây lạnh quá, đời sống phức tạp quá, không hội nhập được. Các cụ ở bên nhà thì than là nhớ con, nhớ cháu. Nhưng khi được đoàn tụ với con cháu rồi, thì thường than là nhớ quê hương, xứ sở, bạn bè. Người không có việc làm thì than túng thiếu, không đủ tiền để sống. Người có việc làm thì than là phải đi cày từ sáng đến tối, vất vả quá. Người ở nhà thuê thì than mỗi tháng trả tiền thuê nhà như là vứt tiền qua cửa sổ, phí uổng quá. Người có nhà rồi thì than là trả tiền hàng tháng nặng quá, lại còn tốn kém bao nhiêu thứ khác, ở nhà thuê khỏe hơn. Khi con còn nhỏ thì cha mẹ than là vất vả bó buộc quá, muốn đi đâu làm gì cũng không được. Con lớn thì than là con cái bây giờ nói không nghe, bướng bỉnh làm cho mình nhức đầu, mệt trí, nuôi con nhỏ khỏe hơn. Người có con chưa lập gia đình thì lo lắng, thúc hối. Con có gia đình thì than nhà bây giờ vắng vẻ, cô đơn. Con lập gia đình mà chưa có con cái thì than buồn, không có cháu để bồng bế. Khi con đem cháu đến gửi thì lại nói giữ cháu mất thì giờ, mệt mỏi, không làm gì được cả. Những người không có bà con ở gần thì than là buồn bã, vắng vẻ. Người có bà con nhiều thì lại than là bận rộn, phiền phức và tốn kém quá. Có người hễ mở miệng là than chứ không biết nói chuyện gì khác. Có một bà nọ, một lần có người hỏi, chị khỏe không? Là bà than đau chỗ này nhức chỗ kia, nhưng so ra bà khỏe mạnh hơn nhiều người khác, khỏe hơn cả người đang hỏi thăm bà. Có người đã nói, nếu ta không có điều ta quý, thì hãy quý điều ta có. Đó là người sống với tinh thần lạc quan. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần sống với tinh thần biết ơn. Trước hết, chúng ta cần biết ơn Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự sống và đã tạo dựng nên một thế giới tốt đẹp cho chúng ta vui hưởng. Sau nữa, chúng ta biết ơn các bậc sinh thành đã dày công nuôi dạy chúng ta nên người. Thánh Kinh dạy, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì ý muốn của Chúa đối với anh chị em là như vậy. Thưa quý vị, thật ra, nếu nhìn xuống một chút, nhìn những người kém may mắn hơn mình, chúng ta sẽ thấy mình có rất nhiều điều để cảm tạ Chúa. Đời sống ở đây máy móc, bận rộn và nhiều thách thức thật. khiến ta lúc nào cũng phải lo lắng, tinh thần căng thẳng. Nhưng chúng ta phải nhận rằng ở đây chúng ta được tự do, có nhiều cơ hội để học hỏi, tiến thân. Nhà cửa thì tiện nghi, vật chất đầy đủ. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sung sướng hơn bao nhiêu người sống ở những vùng đất khác trên thế giới. Ở đây chúng ta có đủ cơm ăn, áo mặc, đau ốm có thuốc men, có bác sĩ. Những điều thiết yếu khác cho đời sống, chúng ta cũng không thiếu. Những nhu cầu căn bản đó, hàng triệu người trên thế giới mong muốn mà không có. Sở dĩ chúng ta vất vả là vì chúng ta ham muốn nhiều, mơ ước nhiều. Chúng ta buồn khổ, than van vì không bằng lòng với những gì mình có và chưa biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho chúng ta. Có lẽ quý vị đang buồn chán, bực bội vì hoàn cảnh hiện tại, vì phải sống bên người chồng, người vợ có tính tình quá khác với mình. Lúc nào vợ chồng cũng bất đồng ý kiến, bất hòa với nhau. Bây giờ, thay vì buồn bực, than van, chúng tôi đề nghị quý vị hãy cảm tạ Chúa cho mình có đôi bạn, chứ không lẻ loi cô đơn. Hãy nghĩ, người vợ, người chồng mình đang có là ơn lành Chúa ban. Hãy nghĩ đến những người sống một mình và cảm tạ Chúa là vợ chồng mình có nhau. Khi chúng ta cảm tạ Chúa về người thân yêu và yêu thương, quý mến, chiều chuộng nhau, chúng ta sẽ thấy đời sống vui thỏa, nhẹ nhàng hơn. Có một bà vợ kia than là bà cứ bị chồng la rầy và sửa sai hoài. Nhưng khi bà bắt đầu cảm tạ Chúa về chồng, bà có cái nhìn khác. Bà thấy rằng nhờ chồng quan tâm, khó tính hay la rầy nhắc nhở mà bà đỡ được những quyết định thiếu khôn ngoan, đỡ bị hao tốn thì giờ và tiền bạc. Thưa quý vị, hai ý nghĩ sau đây sẽ giúp chúng ta bớt than phiền và thấy đời sống vui vẻ, nhẹ nhàng. Ý nghĩ thứ nhất là trên đời này không người nào toàn hảo, mà cũng không người nào hoàn toàn xấu. Dù người thân của ta có tệ đến đâu, cũng có những điểm đáng thương, đáng quý. Và ý nghĩ thứ hai là hãy nghĩ nếu người thân của ta ra đi vĩnh viễn, nếu ta mất người đó, thì cuộc đời ta sẽ thế nào? Bí quyết để có một đời sống hạnh phúc không phải là có tất cả những gì mình muốn, nhưng là sống với tinh thần biết ơn Chúa và trân quý những điều Chúa ban, quý những người Chúa đã đem đến trong cuộc đời mình. Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 trong Kinh Thánh viết như sau: Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thiên Chúa, đừng quên các việc Ngài làm cho ta. Hãy cảm tạ Chúa ban cho chúng ta những người thân thương trong cuộc đời, và hãy làm một điều gì cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và nói lên lòng trân quý của ta với người đó hôm nay. Mục sư Billy Graham, vị mục sư năm nay đã 93 tuổi, ông đi giảng khắp thế giới trong suốt hơn nửa thế kỷ, và ông đã nói: Không điều gì khiến chúng ta trở thành cay đắng, ích kỷ và bất mãn nhiều cho bằng lòng vô ơn. Và cũng không điều gì khiến ta thỏa nguyện và vui mừng trong ơn cứu rỗi của Chúa cho bằng một tấm lòng chân thành biết ơn Ngài. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thơ sau đây. Thà tôi được một bông hồng nhỏ trong vườn bạn hôm nay, hơn là hàng trăm bông hoa đẹp của hàng hoa trong ngày tôi từ giã cuộc đời. Thà tôi được nghe một lời ngọt ngào hôm nay, hơn là những bài điếu văn ca ngợi tôi khi trái tim tôi đã ngừng đập. Tôi mong ước được nhìn thấy những nụ cười yêu thương của người chung quanh hôm nay, hơn là những dòng lệ tuôn tràn khi tôi đã nằm trong quan tài. xin hãy cho tôi những bông hoa tươi đẹp của bạn hôm nay. Hoa màu gì cũng được, hơn là một xe đầy hoa khi tôi đã nằm xuống. Cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày sống trong tinh thần biết ơn Chúa và biết trân quý nhau. Những gì tốt đẹp có thể làm cho nhau, chúng ta hãy làm hôm nay, vì ngày mai có thể sẽ quá trễ. Người hạnh phúc là người biết ơn Chúa, và người biết ơn Chúa là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cầu xin Đức Chúa Trời chan hòa ơn lành và hạnh phúc trên quý vị và gia đình. Kính chúc quý vị một mùa cảm tạ, bình an và đầy ý nghĩa.
Lời tạ ơn con dâng lên Chúa, trọn đời con nhớ ghi ơn Ngài. Biển tội xưa trầm luân mê đắm, nhưng Chúa nhân từ chịu chết thay cho con. Lời ca con dâng lên Chúa, lòng thành con Chúa không rời, bao con sông phố trong đời, trong dân đi có thầy Ngài sửa qua bên tôi. Con đi theo Chúa không rời, ơn yêu thương Chúa cao vời, nuôi con năm tháng trong đời bình an có vui.
Mùa ta ơi,
con dâng lên Chúa,
con dâng lên Chúa một bài ca.
Trên đường trần gian vượt bao khó khăn, rồi ngày mai trên đời thiên quan, đời đời con hát tôn vinh Ngài. Rồi ngày mai bình minh tươi sáng, con sẽ vui mừng ta hát vang thiên quan.
Bye. vượt bao khó khăn. Thôi ngày mai trên nơi thiên quan, đời đời con hát tôn vinh ngài. Thôi ngày mai bình minh tươi sáng, con sẽ vui mừng.
Nguyên Thủy và Thiên Chương về đến với quý thính giả qua ca khúc Lời Tạ Ơn Con Dâng Lên Chúa, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Cảm Tạ Ai do Mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ là cử chỉ bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người làm ơn cho mình. Dù có tính cách cộng đồng hay cá nhân, sự tạ ơn cần có đối tượng để nhận sự cảm tạ. Bà Harriet Martineau là một người vô thần. Một buổi sáng đẹp trời mùa thu, bà rủ một người bạn đi dạo bộ. Trước cảnh đẹp của mùa thu, với ánh nắng lấp lánh xuyên qua lớp sương mù mỏng, những chiếc lá đang đổi màu thật đẹp trên hai hàng cây bên đường, bà Harriet Martineau đã buột miệng nói: "Ồ, thật tuyệt vời. Tôi cảm tạ về tất cả vẻ đẹp này." Người bạn tin nhận Chúa đứng bên cạnh bà quay sang hỏi: "Bạn ơi, nhưng bạn cảm tạ ai?" Đó cũng là câu hỏi chúng ta cần suy nghĩ nhân mùa tạ ơn. Chúng ta cảm tạ ai? Trong phạm vi gia đình, chúng ta luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình, đặc biệt là vào ngày lễ Hiền Mẫu trong tháng 5 và lễ Từ Phụ trong tháng 6. Nhưng đối tượng nhận lãnh sự cảm tạ trong ngày lễ tạ ơn vào thứ 5 tuần lễ thứ 4 của tháng 11 là ai? Theo lịch sử ghi lại, thì mục đích của lễ tạ ơn là để con người cảm tạ Thiên Chúa. Cho nên lễ tạ ơn chưa đầy đủ ý nghĩa nếu chúng ta chưa cảm tạ Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta một cách kỳ diệu lạ lùng. Và Ngài cũng là đấng yêu thương, muốn con người luôn ở trong sự thông công mật thiết với Ngài. Tác giả Thi Thiên thứ 100 nhắc đến đối tượng chính của sự cảm tạ như sau: "Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan, reo hò cho Chúa, hãy vui vẻ phụng sự Chúa, hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. Hãy biết rằng Chúa, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ca ngợi mà vào sân Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài, vì Chúa là thiện, tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi, lòng thành tín Ngài còn đến đời đời." Thi Thiên này không kể ra chi tiết, những ơn phước, nhưng chú trọng vào đối tượng của sự cảm tạ là Chúa. Lý do dễ hiểu và chính đáng, vì Ngài là Thiên Chúa, là đấng chủ tể quyền năng, mà tất cả mọi người trên trái đất có bổn phận phải ca ngợi, cảm tạ Ngài. Nhưng quan trọng hơn thế nữa, chính Ngài là đấng trực tiếp liên quan đến sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Thi Thiên thứ 100 cho chúng ta biết, Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người thông công cùng Thiên Chúa. Câu 3 phần A của Thi Thiên này cho chúng ta biết chính Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài làm nên chúng ta thuộc về Ngài. Thánh Kinh cho chúng ta biết con người được Thiên Chúa tạo dựng nên theo hình ảnh Ngài. Hiện nay, nhiều khoa học gia bắt đầu công nhận có một đấng khôn ngoan sáng tạo nên muôn loài, vì những tạo vật trong vũ trụ được thiết dựng một cách phức tạp và có mục đích rõ ràng, cho nên không thể đến từ sự ngẫu nhiên hay sự tình cờ. Danh từ tiếng Anh để gọi thuyết này là Intelligent Design, nhưng không nói rõ đấng sáng tạo khôn ngoan đó là ai. Con người muốn dùng khoa học để chứng minh một điều thực hữu mà Thánh Kinh đã cho biết hàng ngàn năm trước, và vua David cũng đã xác nhận trong Thi Thiên thứ 139 câu 13 và câu 14 như sau: "Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm." Con người không thể đến từ sự ngẫu nhiên hay theo sự tiến hóa từ một tế bào nào đó hàng triệu năm về trước và từ từ thành con người ngày nay. Chỉ cần quan sát một phần nhỏ của thân thể là con mắt, cũng làm cho chúng ta cảm phục quyền năng của Thiên Chúa. Tiến sĩ Nguyễn Lê Ân Điển trong bài Thị Giác đã viết, có thể nói, thị giác là giác quan quan trọng hàng đầu trong ngũ quan của con người. Nhờ vào đôi mắt sáng, con người có thể dễ dàng tự do đi đứng, tư duy và sáng tạo. Cũng nhờ cặp mắt, con người có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu, muôn vẻ của thiên nhiên. Các thi sĩ do đó thường ví cặp mắt như là ngưỡng cửa của tâm hồn. Mất đi thị giác, mọi hoạt động căn bản con người đều bị đình trệ. Gần đây, khi càng hiểu rõ làm thế nào cặp mắt con người có thể tạo nên những cảm nhận chính xác về kích thước, hình dáng, vị trí, chiều sâu và màu sắc của sự vật bên ngoài, các nhà khoa học đã hết sức thán phục những đặc tính diệu kỳ của thị giác con người. Ngày nay, nhiều khoa học gia đang tìm cách sử dụng những hiểu biết về thị giác để phát minh mắt nhân tạo thay thế cặp mắt tự nhiên. Nhưng ngay cả những máy móc tinh vi nhất hiện nay vẫn chưa thể thay thế khả năng thâu nhận, tổng hợp và phân tích của cặp mắt tự nhiên. Thiên Chúa tạo dựng nên con người một cách diệu kỳ với mục đích gì? Đọc tiếp theo Thi Thiên thứ 100 câu 3 phần B cho chúng ta biết Thiên Chúa tạo dựng nên con người để con người thông công cùng Thiên Chúa. Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài. Mục đích chính Chúa tạo dựng nên con người là để thông công mật thiết với Ngài. Chúa muốn tất cả con người là con dân của Chúa, là chiên của đồng cỏ Ngài. Tiếc thay, tổ phụ con người đã đánh mất địa vị tốt đẹp và mối thông công với Thiên Chúa thánh khiết khi phạm tội cùng Ngài. Mặc dù con người tội lỗi, không xứng đáng đến gần Thiên Chúa thánh khiết, nhưng vì tình yêu thương, Ngài đã sai chính con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chết thế cho chúng ta. Thánh Kinh Thơ Rô-ma chương 5 câu 6 và câu 8 chép, thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Muốn được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhờ vào dòng huyết báo vô tội của con Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, Ngài sẽ phục hồi địa vị làm con dân của Chúa cho chúng ta và đảm bảo sự sống vĩnh hằng cho chúng ta trong nước của Ngài. Chúa Giê-xu cũng là đấng chăn chiên nhân từ, cùng đồng bước với chúng ta qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Thi Thiên thứ 23 chép, Chúa là đấng chăn giữ tôi sẽ không thiếu thốn gì. Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến bên bờ suối yên tĩnh. Ngài phục hồi linh hồn tôi, dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa gì, vì Ngài ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Ngài bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài sức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Thật vậy, trọn đời tôi phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời. Mong rằng mùa tạ ơn năm nay, mặc dầu chúng ta đang ở trong hoàn cảnh tăm tối nào, chúng ta hãy vững tâm, hướng về Chúa để cảm tạ Ngài. Không phải vì những gì Ngài ban cho chúng ta, nhưng vì Ngài là Chúa, là đấng tạo dựng nên chúng ta, và chúng ta được vinh hạnh là con của Ngài. Có nhiều biến cố xảy ra trong đời sống con người, nhưng hai biến cố kỳ diệu quan trọng nhất, đó là ngày chúng ta được sanh ra về phần xác, và ngày chúng ta được sanh lại về phần tâm linh, để được phục hồi quyền làm con của Chúa. Khi là con của Chúa, thì sự ca ngợi cảm tạ Chúa trở thành mục tiêu chính của cuộc sống chúng ta. Chúng ta sẽ không còn cô đơn, lạc loài, đi tìm kiếm đối tượng để cảm tạ nữa. Nhưng lòng cảm tạ sẽ xuất phát một cách tự nhiên đối với Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa là thiện. Tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi. Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Thank you. Nếu quý vị muốn được đến gần với Chúa nhân từ để có thể cảm tạ Ngài ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con nối lại mối thông công với đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Người khen Thiên Chúa đời đời, hòa lên câu chúc ngàn lời, cùng suy tôn Chúa, đấng cứu Chúa con vinh hiển ra Ngài. Đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giêsu. Khen Thiên Chúa bao ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thỏa cảm tạ ơn trời. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho. Người khen vinh hiển danh Ngài, sống biết ơn Giêsu. Khen Thiên Chúa đời đời, hòa lên câu chúc ngàn lời, cùng suy tôn Chúa, đấng cứu Chúa con vinh hiển ra Ngài. Đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giêsu. Khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thỏa cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho. Người khen vinh hiển danh Ngài, sống biết ơn Giêsu. Chúa con vinh hiển ra Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giêsu. Người khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui.
rạng ngời, ngàn bông hoa xinh tươi, bầu không khí trong lành nơi nơi. Trời êm êm đưa gió lạnh tới, mùa Noel sang đó người ơi. Tôi bâng khuâng mơ ước trời tuyên trăng. Noel xa xưa xưa ra đời đêm vắng.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cuộc đời tự do.